Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với chuỗi podcast dinh dưỡng thông minh nền tảng sức khỏe cho mẹ và bé. Lần đầu tiên, Kiều Phạm xin được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ Fast Baby. Fast Baby rất được các bà mẹ Việt Nam yêu mến qua các dòng sản phẩm hiện đại và thông minh như là máy hút sữa, máy hâm sữa, máy tiệt trùng, máy đun nước, cho đến các dòng nồi nấu chậm dành riêng cho quá trình mập con ăn dặm với rất là nhiều phân khúc khác nhau đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mọi bà mẹ. Quý vị có thể theo dõi chương trình này trên các nền tảng khác nhau như là YouTube, Fanpage và TikTok của Fast Baby. Trong tập tuần này, chủ đề của chúng ta sẽ là bí kíp nuôi con nhanh tên cho mẹ Gen Z. Các bạn ơi, thì thật ra anh Cường có biết không, ví dụ mà khi mà mình chuẩn bị lên chức làm mẹ với những bạn nào mà mình đang trong cái độ tuổi Gen Z như em nè, thì nó phải là một cái cuộc bùng nổ luôn. Tại vì đây là một cái lứa tuổi mà mọi người tìm hiểu rất là nhiều, đọc rất là nhiều, tham khảo rất là nhiều. Và cái lứa tuổi này thì chúng em cũng đang trong cái giai đoạn gọi là năng động, hoạt bát, cho nên là rất là khó để tiếp thu những cái kiến thức nữa. Nói chung là con người nó đầy mâu thuẫn. Vì vậy anh có thêm một cái bí kíp nào để cho những bạn nào mà mình chuẩn bị bước vào cái giai đoạn làm mẹ mà các bạn đang trong một cái lứa tuổi chỉ mới đôi mươi thôi, thì các bạn có thể đơn giản hơn cho cái quá trình chuẩn bị lên chức, cho cái thiên chức làm mẹ của các bạn nó được đơn giản và nó dễ dàng hơn không anh?
Hiện nay ấy, thì chúng ta sẽ thấy là bởi vì là cái xã hội hiện nay và đặc biệt là cái thế hệ Gen Z ấy, thì cái việc thông tin nó rất là nhiều khi là quá tải thông tin luôn, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta có quá nhiều các nguồn thông tin và nhiều nguồn thông tin ở đây thì không được kiểm chứng. Đó, cho nên là khi mà chúng ta tiếp xúc với những cái nguồn thông tin như vậy ấy, thì rất có thể là nếu mà chúng ta cũng không kiểm chứng ấy, thì mình sẽ có thể là góp nhặt phải những cái thông tin mà nó không có tốt đó. Đó, cho nên là trong cái xã hội mà chúng ta quá tải thông tin như thế này ấy, thì cái việc là khi mà các mẹ mà chuẩn bị làm mẹ hay là có con hay là cho con ăn dặm chẳng hạn, thì cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải học. Đương nhiên rồi, đúng không ạ? Chúng ta học từ kiến thức, chúng ta học đến kỹ năng. Cái việc học là cái việc bắt buộc phải có, bởi vì ấy, là chúng ta không thể chăm con theo bản năng được. Đúng không ạ? Chúng ta ngày xưa thì kiểu trời sinh voi trời sinh cỏ thả ra là sống, nhưng bây giờ thì nó không thể như thế được. Thế cho nên là phải học. Nhưng học rồi, học trong một cái xã hội mà nó tràn ngập các thông tin như thế này, thì các mẹ cũng cần phải có thêm một cái nữa là các bộ lọc thông tin. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng cần phải có cái tư duy là phản biện. Chúng ta phải xem những cái thông tin như này thì chúng ta phải đặt ngược lại câu hỏi là như thế này thì tại sao nó lại như thế? Cái này xuất phát từ nguồn gốc nào, ai nói, rồi có cái chứng minh gì hay là không? Đấy. Chứ nhiều khi chúng ta cứ nghe người này nói, người kia nói là chúng ta nuôi con hay là chúng ta chăm con theo cái kinh nghiệm của người khác, nhiều khi cái kinh nghiệm đó nó chỉ tốt với con nhà người ta thôi, nó lại không có phù hợp với con nhà mình chẳng hạn như vậy. Cho nên là cái việc học là việc đầu tiên. Thứ hai là chúng ta cần phải lọc và chúng ta cần phải lựa chọn những cái nguồn thông tin để chúng ta học cho làm sao để chúng ta đầy đủ các kiến thức và kỹ năng để chúng ta có thể là sẵn sàng trong cái vai trò làm mẹ.
Vậy thì trong cái giai đoạn mà chuẩn bị làm mẹ, ngoài việc là mình tiếp thu thông tin, thì quý vị và các bạn nào mình đang trong giai đoạn Gen Z thì các bạn cần phải có một cái bộ lọc thật sự cẩn thận và nghiêm túc, để những cái kiến thức mà chúng ta tiếp thu phải là kiến thức được chọn lọc một cách tinh tế và kỹ càng. Rồi ngoài ra thì em thấy này, với những bà mẹ làm mẹ từ lần đầu thì còn rất là nhiều bỡ ngỡ, đặc biệt là trong những cái giai đoạn mà con miếng ăn đi. Ví dụ mình là mẹ lần đầu thì mình sẽ kiểu là quá lo lắng, bởi vì mọi người xung quanh thì hay nói là chết rồi không biết cách nuôi cho nên là con nó mới biếng ăn như thế. Thì anh có những cái chia sẻ gì để cho những mẹ mỉm mình có thêm cái sự chuẩn bị sẵn sàng khi mà con của mình nó đang trong cái giai đoạn biếng ăn như vậy?
Thì cái phần mà biếng ăn ở đây thì chúng ta sẽ thấy là các mẹ có con đầu, hay là chúng ta hay gọi là tấm chiếu mới.
Đúng rồi.
Thì thường là các tấm chiếu mà mới trải thì chúng ta sẽ, thứ nhất là chúng ta sẽ bị kỳ vọng vào cái việc ăn uống tốt của con, vì chúng ta xem video trên mạng quá nhiều, chúng ta thấy con nhà người ta là ăn thế nọ ăn thế kia, đúng không? Sau đó là đến lúc mà con mình ăn không được như thế thì mình sẽ bị kỳ vọng nhiều, thì mình không đạt được thì mình sẽ bị thất vọng. Và khi mà mình bị thất vọng như vậy thì nhiều khi là cái tâm lý của mình nó sẽ khá là tiêu cực. Đó, thế cho nên là khi mà chúng ta có con trong cái giai đoạn ăn dặm thì mình sẽ cần phải hiểu là như thế nào là miếng ăn và có những cái giai đoạn miếng ăn như thế nào. Thì các bố mẹ có thể là xem thêm cái podcast là mình nói riêng về cái phần miếng ăn ấy. Đó, tuy nhiên ở đây thì có thêm một cái phần nữa mình bổ sung ở đây, đó là chúng ta có một cái miếng ăn sinh lý của con. Thì cái miếng ăn sinh lý ở đây, hay là chúng ta hay nghe nói là cái Wonder Week hay là cái tuần khủng hoảng ấy, thì trẻ từ 0 cho đến 18 tháng tuổi nó sẽ có 10 cái tuần Wonder Week đó. Tuần Wonder Week này có nghĩa là cái tuần mà con sẽ phát triển vượt bậc về cái tâm sinh lý hay là cái thể chất của con. Thì khi mà con phát triển mạnh như vậy thì tạm thời các bạn có thể là các bạn ấy không có tập trung vào việc ăn, thì nó gọi là miếng ăn. Đấy, thì trong cái giai đoạn mà con ăn dặm thì từ 6 tháng này, ví dụ là 6 tháng này, 9 tháng này, 11 tháng này, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, đấy là những cái tháng nó không chắc như vậy nhá, có thể là nó sẽ là 1 tuần hoặc 3 tuần, nhưng mà trong những cái tháng đó, có trong những cái tuần đó có thể là con sẽ bị biếng ăn. Vậy thì nếu mà mình hiểu thêm về cái biếng ăn sinh lý hay là cái tuần khủng hoảng này của con thì mình sẽ nhẹ nhàng hơn trong cái việc là mình đỡ bị hoang mang khi con vào trong cái những cái trạng thái biếng ăn. Đấy là chưa kể là các bạn ấy có những cái biếng ăn chồng các biếng ăn như là trong cái podcast mà mình nói về cái phần biếng ăn nữa. Thế cho nên là các mẹ biết rõ những cái tình trạng biếng ăn của con thì mình sẽ có cái tâm lý chuẩn bị nó được tốt hơn.
Vậy thì ngoài cái biếng ăn như vậy, ngoài cái biếng ăn mà sinh lý nhà nó chia sẻ, thì em thấy là khi mà mình mang thai lần đầu tiên con đầu thì có những cái giai đoạn mà bé bị ốm. Thì trong suốt giai đoạn bị ốm thì các con đã không ăn được rồi, thường là các bé nó sẽ bị biếng ăn trong cái giai đoạn là mình đang vừa ốm dậy hoặc là đang bị ốm. Thì anh có chia sẻ về cái chế độ dinh dưỡng như thế nào ha, dành cho các con khi mà các con vừa trải qua một cái đợt ốm dậy hay không?
Trong cái ốm như thế này thì mình sẽ cần phải, một là dinh dưỡng trong ốm và hai là dinh dưỡng sau ốm, đúng không? Thì cái dinh dưỡng trong ốm ấy thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái việc là con ốm nặng hay ốm nhẹ. Ví dụ như là các bạn chỉ ốm kiểu cảm mạo xoàng xoàng thôi thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể là giữ các quy tắc bàn ăn. Đó, trong những cái kiến thức mà trong các podcast khác mình có chia sẻ ấy, thì mình vẫn giữ quy tắc bàn ăn hay là mình vẫn có thể là cho con ăn như bình thường. Đấy, còn trong cái trường hợp mà các bạn ấy ốm yếu nặng quá mà cái gai vị giác của bạn bị kém đi, ăn không có ngon hoặc thậm chí các bạn không ăn được á, thì mình phải làm gì ạ? Mình phải chia nhỏ cái bữa ăn ra. Đó, cái lúc này ấy không cần phải là lượng ăn mà lúc này nó ăn cho là tốt rồi đấy. Thì mình chia nhỏ bữa ăn ra thì có thể là sữa mình chia nhỏ ra rồi. Mình có thể là làm các loại cháo, súp này hay là các loại sinh tố kiểu nhuyễn mịn ấy thì con nó sẽ dễ ăn hơn. Và đặc biệt là ở trong cái giai đoạn ốm bệnh này thì các mẹ cũng nên là nấu các loại canh bổ dưỡng, dạng như kiểu là các món hầm tiềm ấy. Đó thì nó bổ dưỡng, thì cái nước canh này khi mà chúng ta nấu đúng cách mình bổ sung cho con thì nó sẽ bổ sung được cái axit amin và nó bồi bổ cho cơ thể của con. Đấy, còn sau ốm nhá, thực ra thì sau ốm thì nếu mà con có duy trì được một cái thói quen ăn uống tốt thì các bố mẹ không phải lo đâu. Bởi vì sau ốm khoảng 1 đến 2 tuần thì con sẽ có cái tình trạng là gọi là ăn mù hay là ăn chản. Có nghĩa là trong khi mà con ốm thì các bạn ấy thiếu, thì bây giờ các bạn ấy sẽ ăn lại để cho bù lại. Đấy, thì khi mà ăn bù lại như vậy thì các bạn sẽ ăn rất tốt. Thì lúc này là chúng ta chỉ cần cho ăn đúng giờ, đúng bữa và chế biến cho nó ngon miệng lên là con sẽ ăn thôi.
Anh Hoàng Cường nói thì em mới để ý, con em sau một cái giai đoạn là trong cái lúc mà ốm là mấy bạn không ăn được, thì sau đó các bạn sẽ ăn rất là nhiều và ăn một cách gọi là mình bất ngờ luôn á. Cho nên là lúc này là cái lúc mà mình phải bổ sung dinh dưỡng càng nhiều càng tốt nè. Anh có thể gợi ý cho các mẹ, đặc biệt là với những mẹ gen Z như em lần đầu làm mẹ, thì mình nên nấu món gì để mà có thể bồi bổ cho con trong những lúc mà con vừa trải qua một trận ốm nặng, thì cái sức đề kháng hay sức khỏe của con nó cũng có suy giảm á. Thì anh có thể gợi ý một vài món. Và anh có thể bật mí luôn là nếu như trong podcast tập này anh có thể nấu món gì để anh hướng dẫn cho các mẹ không?
Thì cái phần mà món ăn dành cho con ở trong cái giai đoạn này ấy, thì chúng ta nếu mà chúng ta nấu các món ăn thông thường thì cũng được thôi. Tuy nhiên là sẽ có một cái món mà nó mềm mịn này, thứ hai là nó thơm ngọt này, và thứ ba là nó cũng đảm bảo dinh dưỡng cho con để bồi bổ cho con trong uống cũng được nhé, và sau uống cũng được. Đấy là cái món súp khoai lang ghẹ. Đó, thì cái món này thì chút xíu nữa mình sẽ hướng dẫn chi tiết và cụ thể cho các mẹ để chúng ta cùng làm cái món này để bồi bổ cho con nhé.
Các mẹ ơi, vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo chân đầu bếp Hoàng Cường thực hiện món súp khoai lang ghẹ nhé. Một lần nữa Kiều xin cảm ơn nhãn hàng First Baby đã đồng hành và tài trợ cho chúng ta trong những tập podcast chất lượng vừa rồi. Ngoài ra thì quý vị đừng quên theo dõi và ủng hộ chúng mình trong những tập podcast tiếp theo. Còn bây giờ thì cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.
Xin chào tất cả các bố mẹ, và bây giờ chúng ta sẽ đến một món ăn tiếp theo, đó là món súp khoai lang cùng với cả ghẹ đó. Thì ở trong cái món súp khoai lang ghẹ này thì trước khi mà chúng ta nấu cái món súp này thì bật mí cho các bố mẹ một cái tip. Đó là chúng ta sẽ cần phải có nấu được những cái nồi nước dùng nó thật là thơm ngon. Bởi vì khi chúng ta nấu nước dùng thơm ngon được rồi á, thì chúng ta nấu cái súp của chúng ta nó sẽ ngon hơn. Rồi, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bố mẹ nấu súp cùng với cả chiếc nồi của bên Fast. Đó, chiếc nồi nấu chậm này. Ở trong cái phần nguyên liệu để chúng ta nấu nước dùng ấy thì mình các bố mẹ chú ý này. Đó là chúng ta sẽ có thể là chúng ta kết hợp các loại củ. Ví dụ như ở đây mình có cái củ su su này, sau đó là chúng ta sẽ có cái quả nhá, là chúng ta có thể dùng lê. Đó, lê này, táo đều có thể nấu được. Hoặc là bố mẹ cho một chút cái mía và nó cũng sẽ rất là ngọt. Ngoài ra chúng ta có bắp và cái những cái phần này nó sẽ là tạo vị. Thì tuy nhiên là nấu nước dùng thì chúng ta cũng sẽ cần phải có cái để chúng ta tạo hương nhá. Thì chúng ta sẽ có thể sử dụng cái lá nếp này để cho nó có cái hương. Ngoài cái lá nếp này ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái rau mùi, hay là ở trong miền Nam thì gọi là rau ngò ấy ạ. Đó thì chúng ta cho vào. Thì tất cả những cái phần này chúng ta sẽ cho vào trong nồi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho nước vào. Đó, sau đó là chúng ta sẽ điều chỉnh cái mức nhiệt độ nó sang cái chế độ 2 như thế này. Đó, Và chúng ta chỉ cần để đây và chúng ta đợi trong khoảng 2 tiếng nữa là chúng ta sẽ có một cái nồi nước dùng rất là ngon ngọt cho con. Thì các bố mẹ chú ý này là với các loại nước dùng như thế này, ví dụ như là nước dùng củ quả thì chúng ta nấu khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng thôi. Nhưng với các loại nước dùng mà ví dụ như là xương, xương gà hay xương lợn chẳng hạn thì cái thời gian chúng ta nấu nó sẽ phải lâu hơn nhé. Và để tiết kiệm thời gian thì thường chúng ta sẽ sử dụng cái nồi này là chúng ta nấu qua đêm á. Thì chúng ta vừa tiết kiệm được thời gian và thứ hai là cái nước dùng của chúng ta nó cũng sẽ ngon. Rồi thì sau khi mà chúng ta đã nấu cái nước dùng xong á là chúng ta sẽ chế biến đến phần tiếp theo thì chúng ta sẽ xay khoai lang. Đó thì với cái phần khoai lang này thì mình đã hấp chín rồi. Thì các bố mẹ cũng có thể là chúng ta chưa cần phải hấp chín vội đâu, chúng ta có thể là cho vào chúng ta đun cùng với cả phần nước dùng để cho khoai nó chín. Tuy nhiên ấy là với các loại mà súp khoai như thế này thì chúng ta hấp trước nên cũng được nhé. Đây là chính là cái bát nước dùng mà mình vừa mới đun xong đó. Đây thì sau khi xay thì chúng ta đã được cái súp nó rất là sánh mịn như này. Rồi và bây giờ mình cho cái phần súp này vào trong nồi. Rồi thì cái phần mà súp này chúng ta sẽ để sang một bên trước nha. Và bây giờ mình sẽ làm cái phần nhân của nó. Cái phần nhân súp ở đây thì hôm nay thì mình sẽ làm là phần thịt ghẹ. Đó, thì với cái phần thịt ghẹ này thì các bố mẹ có thể là lựa chọn cái ghẹ mà chúng ta mua về chúng ta ấp, sau đó là chúng ta tách lấy thịt. Hoặc là ở các siêu thị thì họ cũng có bán các phần mà thịt ghẹ mà họ đã bán sẵn ấy, thì tùy các bố mẹ chúng ta muốn sử dụng cái phần nào cũng được nhá. Thì tuy nhiên là trong cái phần thịt ghẹ thì khi mà chúng ta tách cái thịt ra ấy, thì mình phải chú ý là mình nhặt thật kỹ những cái vẩy xương của nó ấy, hoặc là những cái trong cái phần mà nó có những cái vẩy mà nó khá là thâu ấy. Thì nếu mà chúng ta không có nhặt kỹ cái phần đó thì có thể là khi mà chúng ta nấu cho con ấy thì con ăn nó sẽ dính phải có những cái đó và có thể là sẽ bị nguy hiểm nhá. Cho nên là bố mẹ đặc biệt chú ý khi mà chúng ta tách cái thịt ghẹ, được chưa? Rồi, thì ngoài cái phần thịt ghẹ này ra thì chúng ta sẽ có cái phần cà rốt với súp lơ xay. Đó thì mình sẽ đảo cùng với cả cái phần thịt ghẹ này. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho một chút dầu ăn vào. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần thịt ghẹ này vào nhá. Mình sẽ xào thơm lên. Thì với cái phần mà thịt ghẹ như thế này thì khi các bố mẹ xào thì các bố mẹ nên sử dụng cho mình thêm cái bột hành. Đó, để chúng ta khử cái mùi của đặc trưng của các loại thủy hải sản. Rồi và khi chúng ta đảo đều lên rồi thì mình sẽ cho cái phần mà rau củ này vào. Đó, thì cái phần rau củ này nó chính là cái phần mà chúng ta bổ sung thêm cái rau củ quả cho cái món súp của chúng ta nhé. Thì chúng ta thấy là trong cái món súp này của mình có phải là mình đã có khoai lang là cái nhóm tinh bột rồi đúng không? Đó, mình có thịt ghẹ là nhóm đạm đấy. Mình có thêm cái cà rốt với lại cái phần mà súp lơ nữa. Đó, để mình có thể là đa dạng thêm cái phần dinh dưỡng và mình cũng có là gọi là dấu rau vào trong cái món súp của chúng ta đấy ạ. Ngoài ra thì các bố mẹ cũng hoàn toàn có thể là thêm các loại rau khác chúng ta trần sơ, sau đó chúng ta thái nhỏ và mình cho vào nhé. Với các bạn mà trên 1 tuổi á, thì chúng ta sẽ có thể thêm vào đây một chút nước mắm. Rồi bởi vì là cái thịt ghẹ này thường là cũng đã được hấp chín rồi á. Đó cho nên là chúng ta chỉ cần đảo nóng lên cho nó thơm thôi. Rồi thì chúng ta đã được cái phần nhân như thế này rồi nhé. Rồi thì mình sẽ để riêng nó ra. Rồi chúng ta hoàn thành cái phần chế biến nhân. Rồi và bây giờ thì cái phần mà súp khoai lang này chúng ta sẽ đun nóng lên. Thì sau khi mà đun nóng cái phần súp khoai lang này thì chúng ta sẽ có hai cách. Một cách là chúng ta sẽ cho cái phần nhân này vào, chúng ta đảo cùng ở trong này luôn cho nó nóng hẳn. Hai là chúng ta sẽ cho cái phần súp khoai lang này ra trong bát, sau đó là chúng ta sẽ để co cái phần mà nhân này lên trên. Thì chúng ta làm cái cách nào cũng được nhé. Tuy nhiên là các bố mẹ chú ý cho mình thêm một cái phần mẹo nhỏ nữa. Đó là khi mà chúng ta làm các món súp mà có khoai lang ấy, thì cái bột gừng là một cái mà rất là phù hợp cho cái món súp khoai lang này. Thì mình sẽ thêm thêm một chút cái bột gừng vào. Mình lưu ý này là khi mình nấu các loại súp như thế này thì các bố mẹ phải quay quấy đều tay liên tục nhá. Bởi vì nếu mà không chúng ta dừng một cái thôi là cái súp này nó sôi là nó bắn lên là rất là nguy hiểm. Với thứ hai ấy, là khi mà chúng ta đun ấy, thì chúng ta đừng có để lửa to quá. Bởi vì là những cái loại súp mà nó sệt sệt dạng nước như là lỏng lỏng như này này là nó sẽ bắn lên rất là cao. Và cái súp này khi mà bắn lên thì cái nhiệt độ của nó cao mà nó dính vào tay của chúng ta là chúng ta sẽ bị bỏng luôn nhé. Đó cho nên là chú ý là khi chúng ta đảo súp mà các loại súp sệt như này thì mình nên đảo liền tay. Và cái nhiệt độ chúng ta cũng set cho cái nhiệt độ nó vừa phải thôi, đừng để cái nhiệt độ nó cao quá. Thì cái món súp này đã sôi và chín rồi thì đây chúng ta đã hoàn thành rồi. Và bây giờ mình sẽ sang cái bước là mình làm thành phẩm. Đó, và bước cuối cùng thì chúng ta sẽ cho cái phần nhân này lên trên. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành một cái bát súp khoai lang ghẹ rất là thơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng. Đó, và đây là một cái bữa ăn hoàn chỉnh. Và thưa các bố mẹ là với cái món súp khoai lang ghẹ này cùng với công thức này của mình ý, thì các bố mẹ cũng có thể biến tấu thành các loại súp khác. Ví dụ như chúng ta không dùng khoai lang thì chúng ta dùng khoai tây này, chúng ta có thể là sử dụng những cái bí đỏ này, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng khoai lang này thì các bố mẹ cũng nhớ cho mình này là làm súp thì nên dùng khoai lang mật. Bởi vì là dùng khoai lang mật ấy thì khi chúng ta nấu thì cái súp nó sẽ rất là ngọt đó. Sau đó thì khi chúng ta dùng ghẹ hoặc là chúng ta hoàn toàn có thể dùng tôm, chúng ta dùng cua biển, đúng không? Đó, thì chúng ta làm cái phần nhân này, và nhớ cái phần nhân này thì mình nên giấu thêm một chút rau vào trong đó để cho các con có thể ăn được tốt hơn. Thì hy vọng với cái món súp khoai lang ghẹ này thì sẽ giúp cho các bố mẹ có thêm được món ăn mà làm phong phú hơn cái phần dinh dưỡng của con, và giúp cho con có thể là phục hồi rất là nhanh sau khi mà con bị ốm bệnh, hoặc là thậm chí trong cái quá trình mà con ốm bệnh thì chúng ta cũng có thể là bổ sung cho con. Và hy vọng là cái chương trình này sẽ giúp ích cho các bố mẹ một phần nào đó. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bố mẹ trong những video tiếp theo.
Nồi nấu chậm Slow 1. Nấu chậm là phương pháp đang được rất nhiều bà mẹ hiện đại tin chọn vì vừa tốt cho hệ tiêu hóa non nớt của trẻ, vừa có thể giữ trọn vẹn đến 99% các chất dinh dưỡng và vị ngon có trong thực phẩm. Với nồi nấu chậm Fast Baby Slow 1, mẹ có thể áp dụng ngay phương pháp nấu chậm để chuẩn bị những món ăn tươi ngon và giàu dinh dưỡng cho bé yêu.
Fast Baby, đồng hành cùng mọi nhà, chăm con chuẩn chuyên gia.